Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 8 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề luật độc thân Linh Mục. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ trong giáo huấn của giáo phụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 3 dành cho 100.000 thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sống và loan truyền lòng từ bi của Chúa. Các thành viên tham dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha đến từ hơn 50 quốc gia nhân dịp kỷ niệm 10 năm vị sáng lập qua đời là cha Luigi Giussani và kỷ niệm 60 năm thành lập phong trào này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến ở quảng trường Thánh Phêrô còn có hàng chục hồng y và giám mục thành viên của phong trào. Các tín hữu đứng tràn ra đường hòa giải. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với cha Giussani vì thiện ích mà cha mang lại cho bản thân và đời sống linh mục của ngài qua việc đọc các sách và bài báo của cha. Tiếp đến là vì tư tưởng của cha Giussani rất nhân bản và đi tới tận thâm sâu ước muốn của con người. Đức Thánh Cha nhắc lại một điều rất quan trọng đối với cha Giussani là cuộc gặp gỡ không phải với một ý tưởng nhưng là với chính Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, ngài nói, người ta không thể hiểu được năng động của cuộc gặp gỡ này với Chúa và gắn bó với người nếu không có lòng từ bi thương xót. Chỉ người nào được sự dịu dàng của lòng từ bi Chúa âu yếm mới có thể biết Chúa thực sự. Nơi ưu tiên cho cuộc gặp gỡ ấy chính là cảm nghiệm sự dịu dàng âu yếm của lòng từ bi Chúa đối với tội lỗi của chúng ta. Từ nguyên tắc trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng luân lý Kitô là một câu trả lời cảm động trước một lòng từ bi khôn tả, không lường trước được. Luân lý Kitô không phải là không bao giờ sa ngã, nhưng là luôn trỗi dậy nhờ bàn tay Chúa cầm lấy chúng ta. Từ đó con đường của giáo hội là không lên án đời đời một ai, trái lại là phổ biến lòng từ bi của Thiên Chúa cho tất cả những ai xin với con tim chân thành. Con đường của giáo hội chính là ra khỏi vòng đai của mình để đi tìm kiếm những người ở xa, nơi những khu ngoại ô của cuộc sống. Con đường ấy là chấp nhận trọn vẹn tiêu chuẩn hành động của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến dịp kỷ niệm 60 năm thành lập phong trào hiệp thông và giải phóng. Và nhận xét của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, phong trào này không nảy sinh trong giáo hội từ một ý chí của hàng giáo phẩm muốn tổ chức quy củ, nhưng từ một cuộc gặp gỡ được đổi mới với Chúa Kitô, và như thế chúng ta có thể nói, xét cho cùng, là từ một thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các thành viên của phong trào hãy trung thành với đoàn sủng, với linh đạo của phong trào này, giữ cho đoàn sủng ấy luôn được sinh động, không trở thành một nhãn hiệu hay bị hóa đá. Ngài nói, cha Giussani sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chị em nếu anh chị em làm mất đoàn sủng ấy và biến thành những người hướng dẫn trong một viện bảo tàng hoặc trở thành những người thờ lại tro tàn. Anh chị em hãy giữ cho ngọn lửa ký ức cuộc gặp gỡ với Chúa luôn được cháy sáng và hãy trở thành những người tự do. Những người đi ra ngoài để tìm kiếm những người xa lạ ở ngoại ô, phụng sự Chúa Giêsu nơi mỗi người ở ngoài lề, bị bỏ rơi, không có đức tin, thất vọng về giáo hội, tù nhân của tính ích kỷ của họ. Cha Giussani nguyên là một giáo sư thần học tại Đại chủng viện Venegono, nhưng năm 1954, cha chuyển sang dạy môn tôn giáo tại trường trung học Giovanni Pesce ở Milano, Bắc Italia. Sau đó, cha trở thành tuyên úy phong trào công giáo tiến hành, ngành học sinh. các cuộc tiếp xúc của cha với các sinh viên và học sinh dần dần đưa tới sự hình thành phong trào hiệp thông và giải phóng. Danh xưng này đến từ một truyền đơn do một số sinh viên đại học phổ biến hồi năm 1969, nói lên sự đi ngược dòng với trào lưu văn hóa bấy giờ. Trong khi thứ văn hóa này chủ trương rằng cách mạng là con đường giải phóng con người, thì các môn đệ của cha Chusani trong phong trào khẳng định rằng con đường ấy chỉ có thể có trong sự hiệp thông Kitô giáo, từ đó phát sinh sự giải phóng. Ơn cứu độ chính là Chúa Giêsu Kitô và sự giải phóng cuộc sống và con người luôn gắn liền với sự gặp gỡ Chúa Kitô. Cha Chusani qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2005, thọ 83 tuổi. Bộ Phong Thánh đã cho phép mở án phong chân phước cho cha Chusani qua sắc lệnh ngày 13 tháng 4 năm 2012.
Stein, thứ Sáu mùng 6 tháng 3 vừa qua là ngày Phụ nữ Thế giới cầu nguyện đã được các nữ tín hữu Kitô cử hành tại 170 nước trên thế giới. Cao điểm trong ngày cầu nguyện năm nay là tình trạng phụ nữ tại quần đảo Bahamas. Và đoạn tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại sự tích Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Bahamas là nước có tỷ lệ cao về nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em trong gia đình, cũng như về những vụ hãm hiếp phụ nữ. Tại tất cả các đảo lớn trong quần đảo Bahamas đều có những buổi cầu nguyện và phụng vụ với chủ đề "Các con có hiểu điều Thầy làm cho các con không?" Cả Thủ tướng Perry Christie và các vị đại diện các giáo hội Kitô cũng tham dự các buổi cầu nguyện này. Đức cha Franz Josef Bode, giám mục giáo phận Osnabrück, chủ tịch Ủy ban mục vụ của Hội đồng giám mục Đức, nhận định rằng cần có sự dấn thân cho công lý, tăng trưởng từ tình bác ái, nhất là tại một quốc gia như Bahamas, vốn phải chịu nạn nghèo đói, cũng như bạo lực chống phụ nữ và trẻ em. Bahamas cũng là một trong số các nước có tỷ lệ cao nhất về nạn hãm hiếp phụ nữ. Theo Đức cha Bode, đề tài của Ngày Thế giới Phụ nữ cầu nguyện năm nay cũng có thể giúp phá vỡ những thành kiến về tính dục và vượt thắng nạn bạo hành về phái tính. Ngày Thế giới cầu nguyện của phụ nữ được cử hành hàng năm vào thứ Sáu đầu tháng 3 và là một phong trào đại kết cơ bản lớn nhất của các nữ tín hữu Kitô.
Action, Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu ủng hộ việc đơn giản hóa thủ tục giải hôn phối để góp phần giải quyết tình trạng mục vụ khó khăn của những tín hữu ly dị và tái hôn dân sự. Trên đây là tuyên ngôn của các giám mục Bắc Âu hôm 6 tháng 3 vừa qua, sau khóa họp toàn thể tại thành phố Essen, Bắc Đức. Tuy nhiên, các giám mục khẳng định rằng, những thay đổi quan trọng hơn trong việc cho các tín hữu ly dị tái hôn được rước lễ phải dựa trên những tiêu chuẩn khách quan nghiêm túc. Các giám mục Bắc Âu bày tỏ lập trường trên đây trong viễn tượng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình sẽ nhóm họp tại Roma vào tháng 10 năm nay. Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu gồm Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và đảo Iceland, với khoảng tổng cộng 250.000 tín hữu công giáo. Do Đức cha Anders Arborelius, Giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển, làm chủ tịch, và vị tổng thư ký là nữ tu Anna Marisam Kastner, 40 tuổi, người Đức. Hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập một ủy ban gồm 9 người. Với sứ mạng nghiên cứu vấn đề đơn giản hóa thủ tục cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu, ủy ban sẽ đệ trình Đức Thánh Cha các đề nghị trong thời gian sắp tới đây.
Roma, Đức Cha Renato Corti, nguyên giám mục giáo phận Novara, Bắc Italia, được cử soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá trọng thể, Đức Thánh Cha sẽ cử hành tối thứ Sáu tuần thánh năm nay, mùng 3 tháng 4, tại hí trường Colosseo ở Roma. Các đàng thánh giá sẽ giữ nguyên hình thức truyền thống gồm 14 chặng. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco chọn một giám mục Italia đảm trách công tác này. Cách đây 10 năm, Đức Cha Corti đã giảng tuần tĩnh tâm mùa chay hồi tháng 2 năm 2005 cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chọn Đức Cha Giancarlo Maria Brigantini, Tổng giám mục giáo phận Campobasso, Boiasno, Nam Italia, soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá.
Roma, hơn 500 tân linh mục và chúng sinh những năm cuối đã đăng ký tham dự khóa học do Tòa ân giải tối cao tổ chức về bí tích giải tội và các vấn đề lương tâm, sẽ tiến hành từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 3 tới đây tại Roma. Đây là khóa học thường niên lần thứ 26 do Tòa Ân Giải tối cao tổ chức. Khóa học sẽ kết thúc chiều ngày thứ 6, 13 tháng 3 tới đây với nghi thức thống hối mùa chay do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Buổi lễ này được nối tiếp với chương trình gọi là 24 giờ cho Chúa, được cử hành tại nhiều thánh đường ở trung tâm Roma, trong đó các tín hữu cầu nguyện và lãnh nhận bí tích hòa giải. Nhiều giáo phận trên thế giới cũng cử hành các buổi lễ tương tự trong mùa chay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 6 tháng 3 vừa qua, Đức ông Christoph Nikeen, Phó Chánh Tòa Ân Giải tối cao, nhấn mạnh rằng, sau khi đi xưng tội, các tín hữu phải làm việc đền tội qua một công việc từ bi bằng cách mời gọi một người khác cũng lãnh nhận bí tích này. Qua việc làm đó, họ có thể trở thành những thừa sai về lòng từ bi của Chúa, khích lệ những người khác cũng cảm nghiệm tình yêu cao vời của Thiên Chúa trong bí tích hòa giải. Đức ông Nikien cũng cho biết, đã có 60 linh mục đăng ký tình nguyện giải tội trong buổi cử hành 24 giờ cho Chúa. Ngoài ra, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải tối cao và tất cả các linh mục nhân viên của tòa này cũng sẵn sàng giải tội cho các hối nhân.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm giáo xứ các thánh và cử hành thánh lễ tại đây cho các tín hữu. Giáo xứ này ở đường Appia mới, được thành lập năm 1919 và được giao cho các cha dòng thánh Orione quản sóc. Đức Thánh Cha đến viếng thăm giáo xứ này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thánh lễ đầu tiên bằng tiếng Ý do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI cử hành ngày 7 tháng 3 năm 1965, khởi đầu đại tiến trình cải tổ phụng vụ do Công đồng Trung Vatican II đề xướng. Ngoài ra, buổi lễ hôm qua cũng là để kỷ niệm 75 năm qua đời của Thánh Luigi Orione. Ở hàng đầu đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài đến giáo xứ, có những người khuyết tật được các cha dòng Thánh Orione săn sóc và 20 phụ nữ vô gia cư trú ngụ trong trung tâm tiếp đón của giáo xứ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các vị lãnh đạo các hội dòng do Thánh Orione thành lập, ngành nam và ngành nữ, tu hội đời và phong trào giáo dân Orione.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho giới nữ.
Phải mô phỏng cho những gì tươi đẹp và rực rỡ nhất trên trần gian này, hình ảnh người phụ nữ luôn nảy đến trong suy nghĩ của con người trước tiên. Nếu tổ chức một cuộc thi để bình bầu tạo vật đẹp nhất trên trần gian, chắc chắn giải thưởng này sẽ khó vụt khỏi tay người nữ. Dường như nơi người nữ, Thiên Chúa đã đặt đẽ vào đó tất cả những gì là đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất trên trần gian. Vẻ dịu dàng thùy mị, thướt tha đối lập hoàn toàn với sự cứng nhắc, thô kệch của đàn ông. Đối diện với một người nữ đẹp, người ta không thể không thốt lên đó là kỳ quan thứ 8 vĩ đại trong thiên nhiên. Đôi môi chúm chím, eo thắt lưng ông, gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mái tóc dài mượt mà tung bay trong gió, nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Nước mắt người nữ đủ sức làm tan chảy bất kỳ trái tim gỗ đá nào. Vẻ đẹp của nữ giới khiến hoa cũng phải nhường, nguyệt cũng phải thẹn. Người nữ như làn gió mát giữa trưa hè, đủ sức xóa tan bao oi ả và nóng bức. Người nữ như bếp lửa hồng, đủ sức sưởi ấm không gian lạnh lẽo giữa trời giá rét. Người nữ luôn xinh đẹp như vầng trăng rạng ngời, sự trinh khiết của họ như những bông hoa huệ thấm sinh. Bao lâu trái đất còn hiện hữu, là bấy lâu vẻ đẹp của phụ nữ vẫn tiếp tục thấm tô cho cuộc đời. Tuy nhiên, phái đẹp không chỉ thu hút và lôi cuốn người khác nơi ngoại hình, nhưng còn khiến người ta say đắm bởi sự thu hút của cõi sâu thẳm bên trong. Người phụ nữ nhẹ nhàng tinh tế với lời nói như mật ngọt rót vào tai. Không chỉ đẹp ở sắc nước hương trời, nhưng người nữ còn thu hút người khác vì thanh âm trong trẻo và thánh thót. Sự đầm thắm ngọt ngào của tâm hồn người nữ đủ sức chuốc say túy lý bất cứ người đàn ông nào. Tiếp xúc với phụ nữ có tâm hồn sâu sắc như đọc một cuốn sách hấp dẫn đến từng trang. Càng đọc ta càng bị lôi cuốn trước vẻ huyền hoặc đến diệu kỳ. Tiếc nuối thay, nếu người đàn ông nào không có được sự chia sẻ và đồng cảm từ tâm hồn của người nữ. Cả nhân loại đông đúc như ngày hôm nay đều nhờ sự hiện diện và đóng góp của phái đẹp. Họ đã quảng đài đảm đương thiên chức làm mẹ và làm vợ, để nhân loại này mỗi ngày một đông thêm. Nếu thế gian này chỉ toàn là phái mạnh, cuộc sống có lẽ rất nhàm chán, bởi vì chỉ có những hục hặc tranh đấu và hơn thua. Sự nhẹ nhàng và nhịn nhục hy sinh của người nữ như dây cương kìm giữ sự bốc đồng của đàn ông. Sự ấm áp và nồng nàn từ người nữ, sưởi ấm trái tim sắt đá và góc cạnh của người đàn ông. Việc mang nặng đẻ đau của người nữ cho thế gian biết thế nào là hy sinh. Nhờ sự nhẹ nhàng và từ tốn của người mẹ, con cái mới hiểu thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng. Không có hy sinh âm thầm và an phận thủ thường nơi gáp bếp của người nữ, bếp lửa của gia đình chắc đã nguội lạnh từ lâu. Đáng buồn thay, đứa trẻ nào không được tình mẫu tử thiêng liêng dìu dắt vào đời. Tạo hóa có vẻ hơi bất công khi chẳng phú ban cho phụ nữ một cuộc đời rạng rỡ như sắc vóc của chính họ. Tuy là phái đẹp, nhưng số phận của người nữ lại bọt bèo và không kém phần đa đoan. Là phái đẹp nhưng cũng là phái yếu, nên họ phải chịu đựng từ những bất bình đẳng trong đời sống xã hội, đến sự kỳ thị và phân biệt sứ mệnh ngay cả trong đời sống gia đình. Có đôi khi họ trở thành nạn nhân của các loại bạo hành các kiểu. Thân phận người nữ có khi bị vùi dập bởi những phong ba và bão táp của cuộc đời. Có khi họ bị hạ giá như món hàng, bị người khác trao đổi và mua bán. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã phú bẩm cho người nữ khả năng chịu đựng thật đáng ngưỡng mộ, nên họ vẫn vững vàng tiến bước qua chông gai. Tuy sức chịu đựng của họ là rất lớn, nhưng người nữ cũng chỉ là phái yếu, nên họ cũng cần một bờ vai để tựa đầu, một vòng tay nồng nàn để sưởi ấm. Họ vẫn cần lắm sự nâng đỡ và chiều chuộng từ phái mạnh, như bản tính mềm mỏng và yếu đuối của chính họ. Họ cũng cần một tâm hồn cảm thông sâu sắc, một tình yêu để sưởi ấm con tim. Hy sinh cho người khác thật nhiều, nhưng người nữ không đòi được đền đáp, cũng chẳng đòi hỏi một danh phận ghi nhận công ơn của chính mình. Điều họ cần là một tình yêu rực cháy và chân thành để họ có thể hiến thân trọn vẹn cho người mình yêu. Với biết bao công trạng đã tô vẽ cho cuộc đời, người nữ xứng đáng được hưởng hạnh phúc, họ xứng đáng có được những nụ cười mãn nguyện và bình an. Chúng ta cùng cầu xin để mọi người nâng niu người nữ như nâng trứng, hứng người nữ như hứng hoa. Xin cho không còn những phụ nữ phải đau khổ hay chuân chuyên vì biết bao tệ nạn do bất công và bạo lực. Xin cho người nữ không chỉ ngày càng rạng rỡ và tươi đẹp nơi hình thức bên ngoài, nhưng còn rực sáng lửa yêu thương và nhân đức trong tâm hồn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trang Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, vấn đề luật độc thân linh mục lại được nói đến trong thời gian gần đây. Trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco với hàng giáo sĩ Roma hôm 20 tháng 2 vừa qua, có một linh mục hỏi ngài về việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Và trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma hôm 26 tháng 2 mới đây, Đức cha Cyril Vasil, Tổng thư ký Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, giải thích về quyết định của Tòa Thánh cho phép các linh mục có gia đình thuộc các giáo hội Công giáo Đông Phương được hoạt động mục vụ ngoài lãnh thổ của giáo hội liên hệ. Trong bài giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề này. Thưa cha, có một thính giả nêu thắc mắc thế này. Trong phúc âm có kể lại Chúa Giê-xu chữa bệnh cho bà mẹ vợ Thánh Phê-rô lúc ấy đang bị sốt liệt giường. Bà được khỏi và trỗi dậy đón tiếp và phục vụ Chúa Giê-xu và các môn đệ ngài. Như vậy là Thánh Phê-rô, vị giáo hoàng đầu tiên, là người có gia đình. Từ sự kiện này có câu hỏi được nêu lên. Thứ nhất, phải chăng về sau khi đi giảng đạo đây đó và sang đến Roma và chịu tử đạo tại đây, Thánh Phê-rô đã bỏ vợ đi làm công tác tông đồ? Nếu đúng thế, thì làm sao thánh nhân lại có thể lỗi nghĩa vụ đầu tiên của người chồng như thế? Thứ hai, nếu Thánh Phê-rô và các tông đồ là những người có gia đình được Chúa Giê-xu chọn, tại sao bây giờ Giáo hội Công giáo Latinh không truyền chức linh mục cho những người có gia đình?
Về câu hỏi thứ nhất, trong phúc âm có mấy chỗ Chúa Giê-xu gọi một số người đi theo Ngài, ví dụ Matthew. Trong khi đi dọc theo bờ biển Galilea, Chúa Giê-xu thấy hai anh em Simon gọi là Phê-rô và anh là An-rê đang thả lưới, vì họ là ngư phủ, và họ bỏ lưới ngay để đi theo Ngài. Đi xa hơn, Ngài thấy hai anh em khác, Jacobê và Gioan là em, đang ở trên thuyền với cha là Zebedeo, họ vá lưới. Ngài gọi họ và tức khắc họ bỏ thuyền và cha để đi theo Ngài. Phúc âm không nói là họ bỏ tất cả. Từ các sách phúc âm người ta cũng không thấy có chỗ nào nói Thánh Phê-rô bỏ vợ, nên chúng ta có thể suy đoán là thánh nhân đã mang vợ theo. Dường như Thánh Phao-lô đã ám chỉ đến điều này trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 9 câu 5. Phải chăng chúng tôi không có quyền mang theo chúng tôi một phụ nữ tin tưởng như các tông đồ và anh em của Chúa và Kê-pha đang làm sao? Kinh Thánh Giê-ru-sa-đem chú thích rằng, dầu sao đi nữa, công tác này của các phụ nữ đạo đức hiện tại giúp đỡ các tông đồ về mặt vật chất, các tông đồ có gia đình như Kê-pha, tức là Phê-rô, thì thường chọn vợ của mình. Vì thế người ta phải kết luận rằng vợ của Thánh Phê-rô không bị bỏ rơi.
Về vợ con Thánh Phê-rô thì không thấy phúc âm nói đến, nhưng có ngụy thư hoặc tài liệu nào về thánh nhân và gia đình hay không, thưa cha?
Cha Salvatore Garofalo, một giáo sư kinh thánh, đã giải thích rằng Simon mà Chúa Giê-xu gọi là Phê-rô xuất hiện trong lịch sử phúc âm vào khoảng năm 27-28 sau Chúa Kitô. Ông đã lớn tuổi, có lẽ khoảng 40 tuổi, vì sinh nhật của thánh nhân được các phúc âm đặt vào một năm không được xác định trước công nguyên. Các sách phúc âm đặc biệt chú ý đến thánh nhân, nhưng chỉ cho biết rất ít về lý lịch. Thánh nhân mang một tên khá thông dụng của người con thứ hai của tổ phụ Jacob Simon, và là con của ông Gioan. Ông có một người anh hay là người em, người ta không thể nói chắc chắn An-rê là anh hay là em của Simon. An-rê có nghĩa là nam tính, là can đảm. Cả hai là thuyền trài, nghề của gia đình. Họ có một con thuyền và làm việc chung với Jacobê và Gioan, con của ông Zebedê. Họ đến từ thành Bethsaida ở miền Galilea, nhưng tại thành Capernaum gần đó, trong nhà riêng, nơi có bà mẹ vợ của Simon, và dĩ nhiên là ông có vợ. Về bà vợ của Phê-rô thì không có vết tích gì trong các sách phúc âm. Chỉ tưởng tượng đạo đức đã muốn lấp đầy sự im lặng ấy, nên đã tặng cho bà một tên bằng tiếng Latin không có thể có được, là Perpetua hoặc là Concordia. Họ cho rằng bà được chồng chữa lành một cách lạ lùng và đã tháp tùng chồng trong cuộc tử đạo. Các phúc âm cũng không nói gì về con cái của Phê-rô, nhất là các tác giả về sau đã nói về một phụ nữ tên là Pretonila, và người ta tin rằng tên này xuất phát từ chính cái tên Phê-rô, và người ta cho là có liên hệ với tên cổ điển là Petronio. Các sách phúc âm là như thế, làm cho óc tò mò của người ta không được thỏa mãn và hãm bớt trí tưởng tượng. Các thánh sử phúc âm viết để dẫn người ta vào suy tư và tin, để đưa độc giả đến chỗ chấp nhận mầu nhiệm cao cả và hạnh phúc về sự hiện diện của Con Thiên Chúa nơi loài người. Theo một số người khác, vợ của Phê-rô, khi ông được Chúa Giê-xu gọi, thì đã qua đời rồi. Dầu sao đi nữa, như ta thấy, vợ của Thánh Phê-rô không bị bỏ rơi và không có vấn đề ly thân hay là ly dị ở đây. trái ngược với đặc tính bất khả phân ly mà Chúa dạy. Thánh Phêrô không bỏ vợ hoặc lỗi nghĩa vụ làm chồng và nghĩa vụ gia đình của mình.
Thưa cha, còn về vấn đề độc thân linh mục, tại sao có sự khác biệt giữa giáo hội Công giáo Latinh và Công giáo Đông Phương về vấn đề này ạ?
Như vừa nói, trong thời sơ khai của giáo hội, Thánh Phêrô vị giáo hoàng đầu tiên cũng như các tông đồ khác, ngoại trừ Thánh Gioan và Thánh Phaolô, đều là những người có gia đình. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho môn đệ của ngài là Timôthê giám mục. Giám mục phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Đoạn kinh thánh này không nói giám mục phải kết hôn, nhưng nếu kết hôn thì chỉ được thành hôn một lần và có một đời vợ mà thôi. Tuy nhiên, ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội đã có một hàng giáo sĩ độc thân, và dần dần lối sống đó trở thành bậc sống lý tưởng cần đạt tới. Ví dụ, vào thế kỷ thứ tư, nhiều giám mục được chọn trong số các đan sĩ sống khiết tịnh. Luật độc thân giáo sĩ tiến triển theo hai đường hướng khác nhau trong giáo hội Đông và Tây Phương, hay cũng gọi là giáo hội Latinh. Tại Đông Phương, Công đồng Trullo năm 692 quy định rằng giám mục phải sống tiết dục. Vì thế, nếu một linh mục đã có gia đình mà được chọn làm giám mục, thì sau khi chủ chức giám mục, vị ấy phải gửi vợ vào một đan viện ở nơi xa và chu cấp mọi nhu cầu cho vợ. Về phần các linh mục, phó tế và phụ phó tế, Công đồng cấm họ không được kết hôn sau khi đã chịu chức thánh. Nếu họ là người đã kết hôn trước khi chịu chức, thì họ được phép tiếp tục sống với vợ như thường. Kỷ luật này hiện nay vẫn còn được duy trì trong các giáo hội Đông Phương, gồm các giáo hội Đông Phương cổ kính, các giáo hội chính thống, cũng như các giáo hội Công giáo Đông Phương hiệp nhất với tòa thánh. Các giám mục được chọn trong số các đan sĩ độc thân, còn các linh mục và phó tế thì ai muốn lập gia đình thì phải cưới vợ trước khi chịu chức thánh, bởi vì sau khi đã chịu chức thì họ không được phép kết hôn nữa. Tại Tây Phương, khuynh hướng buộc các giáo sĩ phải sống độc thân bắt đầu được củng cố từ thế kỷ thứ tư trở đi. Năm 386, Đức Thánh Giáo Hoàng Siricho cấm các linh mục và phó tế không được ăn ở với vợ. Công đồng thành Carthage năm 390, Công đồng Toledo năm 400 và Công đồng thành Torino cố gắng áp dụng các đòi hỏi đó cho các giáo sĩ ở Bắc Phi, Tây Ban Nha và miền Gaul, tức là vùng nước Pháp ngày nay. Trong thực tế thì việc áp dụng luật độc thân gặp nhiều do dự và chống đối từ phía hàng giáo sĩ, vì bây giờ trình độ giáo dục và đời sống thiêng liêng của giáo sĩ thật là thấp. Mãi cho tới thế kỷ 12, luật này mới được phổ biến và áp dụng nguyên chỉnh hơn trong giáo hội Công giáo Latinh ở Tây Phương. Công đồng Trung Laterano thứ nhất năm 1123 có khoản quy định rằng, chúng tôi tuyệt đối cấm các linh mục phó tế và phụ phó tế sống với những người thiếp hoặc là với vợ, và ở chung với những người phụ nữ khác, với những phụ nữ mà Công đồng Nicea đã cho phép sống cạnh vì lý do cần thiết, đó là mẹ, chị hoặc là em gái, cô ruột hoặc là dì ruột, hoặc những phụ nữ tương tự mà sự sống chung không thể gây ra nghi ngờ nào. Luật độc thân giáo sĩ trở nên nghiêm ngặt với Công đồng Trung Trento năm 1563. Theo lịch sử trên đây, chúng ta thấy việc độc thân không thuộc về bản chất của chức vụ phó tế, linh mục và giám mục, nhưng đó là một kỷ luật của giáo hội, và giáo hội có thẩm quyền ấn định các điều kiện để chịu chức và thi hành các chức vụ thánh, cũng như trong trường hợp các bí tích khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ trong giáo huấn của các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, nền văn chương giáo phụ Hy Lạp cũng như Latin đã khai triển nội dung các văn bản của Thánh sử Luca liên quan tới Đức Mẹ qua các suy tư tuyệt vời. giáo phụ Origene đã tự hỏi, lưỡi gươm nào đã đâm thâu tim mẹ Maria? Thánh Gregorio, nhà thần thông, đã diễn tả ý tưởng trái tim Đức Maria như là bình và là nơi chứa tất cả các mầu nhiệm. Giáo phụ Simeone Metafraste, người soạn lại, sống vào thế kỷ thứ 10, làm chứng tá cho một truyền thống đông phương dài, coi trái tim của Đức Maria chính là nơi xảy ra cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cạnh sườn con bị đâm thủng, nhưng trong cùng lúc đó, trái tim mẹ cũng bị đâm thâu. Đề tài quan trọng về việc thụ thai Chúa Kitô qua việc lắng nghe, đức tin và lòng gắn bó, aure fide corde, rất thường được các giáo phụ Latin đề cập đến. Thi sĩ Aurelio Prudencio đã chúc tụng Đức Maria là vì đức tin đã thụ thai Chúa Kitô trong con tim trước. Từ đó đề tài thụ thai trong tim được khai triển một cách mô thức trong các suy tư của Thánh Agostino. Mẹ Maria thụ thai ngôi lời một cách trước nhất và hạnh phúc trong tim trước khi thụ thai trong cung lòng mẹ. Đề tài thụ thai trong tim, tư tưởng thụ thai trong tim cũng hiện diện trong suy tư thánh mẫu học của toàn thời Trung Cổ và các thời đại sau đó liên tục cho tới Công đồng Trung Vatican II. Tuy nhiên, Công đồng Trung Vatican II quy chiếu về chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria. Trong suy tư của Thánh Ambrogio, tất cả nền tu đức noi gương Đức Mẹ quy hướng về trái tim của Đức Maria, và việc noi gương ấy hoàn toàn nội tâm. Vào thời Trung Cổ, nhất là thế kỷ 13, trong đó đã phát triển một nền nhân bản tôn giáo tinh túy và quân bình, các giáo phụ đã suy tư về đề tài này trong các hình thái dồi dào tràn đầy sức sống và màu sắc. Chẳng hạn như các suy tư của giáo phụ Anselmo di Lucca, Ruperto di Dois, giáo phụ Ugo di San Vittore, minh nhiên đề tài, theo đó ngôi lời ngự xuống trong cung lòng Đức Maria chính vì đã được thụ thai trong con tim của mẹ trước. Các tác giả thuộc thế kỷ 12 như Guerrico, Amadeo de Lausanne, Thánh Bernardo, Enredo di Rielvo và Riccardo di San Lorenzo cũng trình bày các suy tư tương tự. Vào đầu thế kỷ 13, Thánh Bonaventura công thức hóa đề tài như sau. Như thế, bởi vì mẹ thụ thai ngôi lời của đức tin trong tim, nên thụ thai con Thiên Chúa trong lòng. Từ các tư tưởng này, Thánh nữ Gertrude di Hefta và trường phái tu đức của mình đã soạn thảo ra cả một nền tu đức tuyệt diệu.
Trong nền văn chương thánh mẫu học còn có hàng trăm tác giả khác nữa như Jackson, Thánh Bernardino da Siena, Thánh Antonio di Firenze, Dionigi Certosino, Tommaso da Kempis là các tác giả diễn tả thời chuyển tiếp từ Trung Cổ sang thời Phục Hưng. Thời đại này phản ứng lại làn sóng cách mạng tin lành đã được đi trước bởi công trình của Erasmo với một lòng đạo đức duy nhân bản, phản ánh rõ rệt trong các suy tư của Thánh Pietro Canisio và Thánh François de Sales. Tiếp theo đó, trường phái dòng tên Pháp và trường phái Xuân Bích, với hai tác giả chính là Olivier và de Berulle, và các môn sinh của hai vị như Saint-Jure, Binet, Poiret, Barry và Gibieux. Các tác giả này hướng lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ về một nền tu đức, trong đó thuyết nhân bản Salesian phong phú rất nhiều khi bị tan loãng trong một khuynh hướng duy linh tan biến dần dần. Trong lịch sử dòng tôn sùng trái tim mẹ Maria, cần phải dành một chỗ đặc biệt cho Thánh Jean Eudes, là thánh sử, tông đồ và tiến sĩ của lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch mẹ Maria. Với thánh nhân, nảy sinh ra các dòng tu tận hiến cho lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, cũng như các lễ mừng phụng vụ với kinh thần vụ và thánh lễ riêng, các công trình lịch sử, thần học và đạo đức có hệ thống, các huynh đoàn đầu tiên, các chấp thuận đầu tiên giáo hội từ phía các giám mục cũng như giáo hoàng, các loạt chống đối đầu tiên, việc phổ biến rộng lớn đầu tiên lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ giữa dân Kitô. Thánh Jean Eudes muốn nói gì với kiểu diễn tả trái tim Đức Maria? Có hai văn bản ý nghĩa cho chúng ta biết tất cả những gì thánh nhân muốn trình bày. Nó muốn nói rằng Trái tim mẹ là suối nguồn và là nguyên lý của mọi sự cao cả, tuyệt diệu và đặc ân trang điểm mẹ. Tất cả các đức tính cao vời, nâng mẹ vượt cao hơn tất cả mọi thụ tạo khác, như trưởng nữ của Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu, mẹ của con Thiên Chúa, hiền thê của Chúa Thánh Thần và đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, vân vân. Nó cũng muốn nói rằng, trái tim rất thánh này là suối nguồn của mọi ơn thánh, đi kèm các đức tính, và cũng còn muốn nói rằng, cũng trái tim đó là suối nguồn của mọi nhân đức mẹ đã thực thi. Và tại sao trái tim mẹ là suối nguồn của tất cả những thứ đó? Bởi vì chúng đã là sự khiêm nhường, sự trinh trong, tình yêu và lòng bác ái của trái tim khiến cho mẹ xứng đáng là mẹ Thiên Chúa, và vì thế có tất cả các đức tính và tất cả các đặc ân phải đi kèm phẩm giá rất cao cả đó.
Có một văn bản khác định nghĩa đúng đối tượng của lòng tôn sùng ấy. Chúng ta ước muốn vinh danh nơi Đức Trinh Nữ, mẹ Chúa Giê-xu, không phải chỉ một mầu nhiệm nào đó hay vài hành động như sinh ra, dâng mình trong đền thờ, thăm viếng, thanh tẩy, không phải chỉ là một vài trong các đặc ân của người như là mẹ Thiên Chúa, nữ tử của Thiên Chúa Cha, hiền thê của Chúa Thánh Thần, nữ vương trời đất, và cũng không phải chỉ là con người rất xứng đáng, nhưng chúng ta ước ao vinh danh nơi mẹ. Trước hết và một cách chính yếu, suối nguồn và gốc rễ của sự thánh thiện và phẩm giá của tất cả các mầu nhiệm của mẹ, của tất cả các phẩm chất của mẹ và của chính con người mẹ. Nghĩa là tình yêu và lòng bác ái của mẹ. Bởi vì theo tất cả các thánh tiến sĩ, tình yêu và lòng bác ái là thước đo công nghiệp và nguyên lý của tất cả sự thánh thiện. Ngày nay, khi người ta còn tìm xác định đối tượng của lòng tôn sùng trái tim Chúa Giê-xu và trái tim Đức Maria và còn có nhiều điều không chắc chắn, cần phải trở lại với Thánh Jean-Eudes để tìm ra giải pháp đích thật. Ngày nay, trong một lịch sử của lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ, không thể tách rời khỏi việc nhắc đến sứ điệp trái tim Đức Mẹ như là một mùa xuân mới mà các lần hiện ra tại Fatima đã đem lại. Thánh Jean-Eudes chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi các mạc khải của Đức Maria các thung lũng, nhưng thánh nhân đã không bao giờ sử dụng như điểm tựa cho các suy tư của ngài, nhưng đã ám chỉ các cuộc hiện ra ấy trong các tác phẩm của mình. Thánh nhân muốn biên soạn một tác phẩm thần học chính xác mà các nền tảng duy nhất là thánh kinh, truyền thống và huấn quyền. Các tác giả xoay quanh môi trường Paris-le-Monial ở Paris bên Pháp đã để cho mình bị cảm kích cách một chiều bởi các mạc khải của thánh nữ Margherita Alacoque, bằng cách làm ngơ một phần các nền tảng thần học. Ngày nay lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ đã được củng cố một cách rạng ngời bởi biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đã được giáo quyền thừa nhận.
Ngay trong lần hiện ra thứ nhất và thứ hai, thiên thần của Fatima đã khẳng định Thánh tâm Chúa Giê-xu và Thánh tâm Đức Maria có các chương trình của lòng thương xót. Và trong lần hiện ra thứ ba, thiên thần kết hiệp việc phạt tạ trái tim Chúa Giê-xu với việc phạt tạ trái tim Đức Maria. Đức Trinh Nữ trong lần hiện ra thứ hai, tháng 6 năm 1917, tuyên bố chị Lucia là tông đồ của lòng tôn sùng trái tim mẹ. Chúa Giê-xu muốn dùng con để làm cho mẹ được hiểu biết và yêu mến. Ngài muốn thiết lập trong thế giới lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Mẹ hứa ơn cứu rỗi cho ai thực thi lòng tôn sùng đó. Các linh hồn này sẽ được Thiên Chúa yêu thương như hoa được mẹ đặt để trang hoàng ngai của người. Nhưng nhất là trong lần hiện ra vào tháng 7 năm 1917, sứ điệp liên quan tới trái tim Đức Maria được phong phú hơn bởi một loạt các yếu tố rất quan trọng. Việc trông thấy hỏa ngục, tương lai của Liên Xô, các khổ đau của thế giới, của giáo hội, của Đức Giáo Hoàng, chiến thắng cuối cùng của trái tim mẹ. Trong lần hiện ra ấy, Đức Trinh Nữ hứa đến nữa để xin rước lễ phạt tạ trong các ngày thứ bảy đầu tháng và thánh hiến nước Nga cho Đức Mẹ. Điều xin thứ nhất đã được Đức Trinh Nữ làm trong lần hiện ra tại Pontevedra ngày 10 tháng 12 năm 1925. Điều thứ hai được Đức Mẹ xin trong lần hiện ra tại Truy, bên Tây Ban Nha, đêm 12 rạng ngày 13 tháng 6 năm 1929. Như vậy,
các lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima làm thành hạt nhân của toàn sứ điệp liên quan tới lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ, trong khi các lần hiện ra tại Pontevedra và Tuy là một loại lễ ngũ tuần và khải huyền của các lần hiện ra tại Cova da Iria. Chúng là một bổ túc cần thiết mà không có nó, Fatima đã không vượt qua một tia sáng ảnh hưởng hoàn toàn, có tính cách vùng miền và có lẽ bị hạn hẹp trong thời gian. Như thế, sứ điệp liên quan tới trái tim Đức Mẹ đã không chỉ có một chiều kích hoàn cầu và giáo hội, nhưng cũng đã được đào sâu vào nội tâm hóa sau đó. Khi trong các năm 1942 và sau đó, người ta đã phổ biến hai phần đầu của bí mật Fatima, Fatima trở thành một hiện tượng đặc sủng giáo hội hàng đầu. Từ lúc đó, bắt đầu như là một kỷ nguyên mới trong lịch sử lòng tôn sùng trái tim Mẹ Maria.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 100.000 thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sống và loan truyền lòng từ bi của Chúa. Roma, hơn 500 tân linh mục và chủng sinh những năm cuối đã đăng ký tham dự khóa học do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức về bí tích giải tội và các vấn đề lương tâm sẽ tiến hành từ ngày 9 đến 13 tháng 3 tới đây tại Roma. Essen, Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu ủng hộ việc đơn giản hóa thủ tục giải hôn phối để góp phần giải quyết tình trạng mục vụ khó khăn của những tín hữu ly dị và tái hôn dân sự.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.